Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà mình có thể chia sẻ cho mọi người những cái câu chuyện, những cái góc nhìn, những cái quan điểm của mình một cách nó gần gũi, nó thân thiện, nó vui vẻ nhất như cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè của mình khi đi cà phê mọi người. Thì cũng bởi vì lý do đó cho nên là có thể lâu lâu mọi người sẽ nghe những cái ngôn ngữ, những cái cách diễn đạt nó hơi suồng sã một chút xíu. Thì đó mình nói trước vậy đó, ví dụ mà mọi người lần đầu tới kênh mình mọi người sẽ hiểu được cái tinh thần của kênh mình ha. Rồi ví dụ mà lâu lâu mà mọi người có nghe được tiếng hắt xì, tiếng ở rồi đó mà nó không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện quá thì mình xin được phép giữ lại, mình không có cắt cho nó tự nhiên ha. Rồi ok. Thì mọi người nếu mà có theo dõi kênh mình thì mọi người sẽ biết là mình đã skip một tuần lên podcast. Thường thì mỗi tuần mình sẽ lên một cái, ý là cũng không hẳn là lúc nào cũng vậy, nhưng mà dạo gần đây thì mỗi tuần thường thì mình sẽ lên một cái, nhưng mà tuần trước mình không đăng. Thì cho bạn nào chưa biết, mình mới đi du lịch gì, mình mới có một cái chuyến du lịch mà kiểu mình quăng luôn cái laptop ở nhà. Bình thường thì khi mình đi du lịch mình sẽ đem laptop theo để mình có thể làm việc này làm việc kia, nhưng mà đợt này là mình quyết định là mình không đem laptop theo luôn mọi người. Thì cũng vì lý do đó cho nên là nó có rất là nhiều thứ mà nó tồn đọng lại, và mấy bữa nay mặc dù mình về được cả tuần rồi nhưng mà mình vẫn giải quyết chưa xong á. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay là thứ bảy mình vẫn đang ngồi đây ghi podcast, tại vì thường là mình sẽ ghi vào thứ tư á mọi người. Thì hôm nay là thứ bảy mình ngồi mình ghi, mình hy vọng là trong ngày hôm nay mình sẽ edit để lên kịp cho mọi người nghe trong tuần này luôn đó. Thì cái lý do mà mình không đem theo cái laptop á mọi người, nó cũng một phần có hơi liên quan tới cái chủ đề của tập podcast ngày hôm nay. Thì như mọi người đã thấy, cái tập podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái trải nghiệm mà nó rất là mới với mình. Đó chính là dạo gần đây thì mình bắt đầu có cảm giác là mình đang trải qua một cái giai đoạn mà bản thân mình gọi là travel burnout. Mặc dù là khi mà mình đi tìm hiểu về cái thuật ngữ này thì mình cũng cảm thấy là nó không hẳn là giống 100% với cái tình trạng hiện tại của mình, nhưng mà thật sự là mình không có tìm được một cái từ nào khác nó đủ ngắn gọn để mình có thể đặt lên tiêu đề á, cho nên là mình xin được phép để cái từ đó chứ không phải là mình giật tít gì đâu nha mọi người. Lát nữa mình sẽ nói cụ thể hơn về cái tình trạng hiện tại của mình đang trải qua là như thế nào. Trước đó thì mình xin được phép gọi là kể chuyện cho mọi người nghe một chút xíu. Thì hồi khoảng 1,5 năm trước, mình còn nhớ chính xác là mình ở cái nhà hàng Hum, cái nhà hàng chay ở số 32 Võ Văn Tần ở bên quận 3 mọi người, quận 3 hay quận 1 gì đó ở Sài Gòn. Thì lúc đó là mình có chia sẻ với một đứa bạn cùng đi ăn chung với mình nói với nó là mình đang có dự định đi xuyên Việt. Lúc đó thì mình vừa có cái thuận lợi là có thời gian, có một chút tiền đủ để đi xuyên Việt, nhưng mà bên cạnh những cái gọi là thuận lợi đó thì cũng có vài những cái rào cản mà nó cũng hơi cản mình lại. Đó chính là mình nếu mà đi xuyên Việt á thì nó cũng sẽ hơi dở dang những cái công việc mà mình đang làm một chút xíu, tại vì không thể nào mà tập trung hoàn toàn làm việc khi mà đi du lịch xuyên Việt như vậy được. Và ngoài ra thì lúc đó mình cũng đang apply vào một cái dự án để đi Nhật nữa, một cái chương trình trao đổi đi Nhật đó. Thì cái khoảng thời gian đó là mình cân nhắc rất là nhiều, bây giờ ngồi kể lại thì nó dễ chứ thật ra lúc đó mình cân nhắc rất là nhiều thứ mọi người. Bên cạnh cái thuận lợi thì cũng có những cái bất lợi như vậy. Thì sau đó mình có nói với bạn mình là nhưng mà tao đang thiên về cái chuyện đi xuyên Việt nhiều hơn, tại vì tao không nghĩ là trong tương lai sẽ có một lúc nào đó mà tao có nhiều thời gian và cái công việc làm freelance nó thuận lợi như bây giờ để có thể đi á. Rồi thêm một cái lý do nữa đó là kiểu lúc đó mọi người là thật sự là mình rất là thích đi du lịch luôn, kiểu mỗi lần mà nói tới đi du lịch ở đâu đó là mình rất là hào hứng, chứ đừng nói cái chuyện đi xuyên Việt. Cái chuyện đi xuyên Việt là một cái chuyện mà mình đã lên kế hoạch cho mình từ cái hồi mà lúc mà cỡ khoảng cấp 3 là mình đã nói là mình sẽ đi cái đó một lần trong đời, tại vì nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Thì đó là cái bối cảnh của mình, là một người cực kỳ thích đi du lịch. Nhưng mà mình cũng có một cái trăn trở lúc đó, và nó cũng là cái lý do mà có thể gọi là một trong những cái lý do rất là lớn, đó chính là mình nói với bạn mình á là kiểu tao rất là sợ kiểu một ngày nào đó tao sẽ không có còn hứng thú đi du lịch nữa mọi người. Tức là lúc đó mình nghĩ hơi xa, nhưng mà mình không ngờ là chỉ 1,5 năm sau đó mình của bây giờ bắt đầu trải qua cái cảm giác đó thiệt. Tức là mình đang trải qua một cái cảm giác mà mình không có còn một cái sự gì mà quá hứng thú cho những cái chuyến du lịch như ngày xưa nữa mọi người. Nhưng mà quay trở lại vấn đề một chút xíu, là cho mọi người một chút thông tin là cái khoảng thời gian đó đó mình vẫn quyết định là đi xuyên Việt, và mình cảm thấy đó là một trong những cái quyết định mà sáng suốt nhất của mình. Tại vì ngay bây giờ đây, tại lúc này đây, tôi đang trải qua một cái tình trạng mà kiểu như hồi nãy mình nói với mọi người rồi đó, nói là travel burnout thì nó hơi quá, mình không đến mức mà kiểu kiệt quệ hoàn toàn khi mà đi du lịch đó mọi người, nhưng mà cái trạng thái của mình hiện tại nó đang là cái trạng thái mà mình không hề có một cái nhu cầu gì mà thể hiện là mình muốn đi du lịch. Và sao ta, kể cả đó là ai nha, chứ không phải là tùy đối tượng đâu, mà kể cả bất kỳ ai rủ mình thì mình cũng đang cảm thấy mình không có cái nhu cầu để đi du lịch nữa mọi người. Thì mình đã trải qua cái điều này chắc được một khoảng thời gian 5 6 tháng gì á mọi người. Và mới tuần trước, như hồi nãy mình nói đó, là mình cũng mới hoàn thành một cái chuyến du lịch. Nói chung là nó cũng vui á mọi người, nó cũng có khá là nhiều trải nghiệm, nhưng mà nó vẫn cho mình cái cảm giác là mình hơi burn out một chút xíu. Nhưng mà trong trường hợp các bạn yêu của tôi đang nghe thì tôi không có ý đổ lỗi các bạn nha. Đây là một cái tình trạng mà tôi đã trải qua mấy tháng nay rồi. Và kiểu sau cái chuyến du lịch này á mọi người, thì mình ngồi lại, mình suy nghĩ là cái vấn đề gì đang xảy ra với mình vậy. Thì mình mới bắt đầu làm, có vẻ như là mình khám phá ra được vài thứ về bản thân mình, và nó nằm sâu ở bên trong mà đó giờ mình không có để ý tới á. Thì đó là lý do tại sao mà mình quyết định là mình chia sẻ cái tập podcast này. Thì thật ra là nó không phải là một cái tập mà mình chia sẻ cho mọi người định nghĩa travel burnout, cách vượt qua travel burnout hay gì đâu mọi người. Nó đơn thuần chỉ là một cái tập mà mình làm để tâm sự với mọi người một cái trải nghiệm mà nó rất là mới đối với mình, và kiểu mình khá là ngạc nhiên khi mình trải qua cái giai đoạn này á. Thì thật ra là mình cũng có đúc kết được vài thứ là kiểu lý do tại sao mà mình cảm thấy hơi mệt mỏi khi nghĩ tới và khi đi du lịch. Và thêm một cái nữa là kể cả khi trải qua cái giai đoạn này, lúc mà mình đi du lịch mình vẫn tìm được cái niềm vui trong đó, thì tại sao mình lại vui. Và cuối cùng là một vài những cái đúc kết mà mình gọi là rút ra được cho chính bản thân mình, cũng như là một vài những cái lời mà có thể gọi là lời khuyên đi mình dành cho mọi người với góc nhìn là một người đã từng rất thích du lịch và bây giờ hơi có một cái sự burnout nhẹ nhẹ. Ê, nói nghe nè, nãy giờ nói mặc dù không có liên tục lắm nhưng mà không biết tại sao lại hơi khát nước, cho nên là cho tôi xin phép được uống miếng nước cái nha, rồi mình sẽ nói tiếp. Để xíu mọi người sẽ được nghe ASMR, biết có nghe không nữa hay nó lọc hết trơn tiếng rồi. Ok. Cái âm thanh phía sau là lồng ghép thêm thôi nha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái lý do mà tại sao mình nghĩ là mình hơi mệt mỏi một chút xíu và mình kiểu không có tìm được nhiều niềm vui khi mà nghĩ tới cái chuyện du lịch và khi mà mình đi du lịch đó mọi người. Tất cả những cái lý do này á mọi người, mình moi ra được là khi mà mình ngồi xuống, mình tự vấn, mình reflect lại, cái xong mình yêu cầu bản thân mình là phải thật lòng á mọi người, thì mình đào ra được một vài những cái điều như sau. Cái đầu tiên á, mặc dù mình biết nói ra nghe nó có vẻ hơi đổ thừa hoàn cảnh, nhưng mà để thật lòng với chính mình thì mình cảm thấy là cái chuyện mà mình sinh sống ở Đà Lạt á, nó cũng ảnh hưởng một phần khá là nhiều tới những cái chuyến du lịch của mình, đặc biệt là tới những cái nơi mà nó có cái vibe khá là giống thành phố mình đang ở, những cái vùng đồi núi. Tại vì đối với mình á mọi người, Đà Lạt là một cái thành phố mà nó rất là đẹp về nhiều mặt, kiểu về thời tiết, về khí hậu, về cảnh quan, và cả về những cái thứ mà hơi nhân tạo một xíu như là những cái quán cà phê á mọi người, nó đều được làm rất là chỉnh chu. Và với mình thì kiểu ở Đà Lạt nha, mỗi mùa, mỗi khoảng thời gian nó sẽ đẹp theo một kiểu khác nhau. Kiểu đơn cử như là một cái nơi mà nó rất là đại chúng như cái Hồ Xuân Hương á mọi người, một cái nơi rất là phổ biến đối với người dân ở đây và cả khách du lịch. Thì ở ngoài đó nó sẽ có những vẻ đẹp rất là riêng, cái buổi sáng sớm nó sẽ đẹp theo kiểu khác, mà cái buổi ráng chiều nó sẽ đẹp theo kiểu khác, rồi cái mùa hoàng hôn nó sẽ đẹp theo kiểu khác so với cái mùa săn mây, cái mùa sương vân vân, kiểu vậy á mọi người. Rồi chưa kể tới những cái mùa hoa, hoa dạ quỳ, hoa mai anh đào, và chưa kể tới những cái chỗ mà mình có thể đi khám phá, ví dụ như là thác, như là núi, như là rừng, như là đồi thông vân vân. Kiểu mọi người nghe mình nói là mọi người biết mình sim Đà Lạt tới cỡ nào rồi đó, nhưng mà thực sự là với những cái trải nghiệm mà mình đã từng trải qua, mình cảm thấy là Đà Lạt là một cái nơi mà mình có thể hoàn toàn khám phá không ngừng, và mình có thể làm điều đó bất cứ lúc nào khi mà mình vừa ở một cái thành phố xinh đẹp như vậy mà mình còn vừa làm freelancer nữa. Đó, cho nên là mình không nói là Đà Lạt với những cái nơi khác nó sẽ có cái vibe giống nhau, dĩ nhiên mỗi thành phố nó sẽ có những cái vẻ đẹp khác nhau là mọi người, nhưng mà cái sự mà có thể đi khám phá mình hoàn toàn luôn luôn có thể làm ngay tại cái nơi mà kiểu mình đang sinh sống. Đó là lý do tại sao mà mình cảm thấy là cái động lực mà đến một cái nơi khác du lịch để đi khám phá nó hơi giảm đi một chút xíu. Đó là về cái lý do mà kiểu thiên về cái khám phá là một trong những cái mục đích du lịch của mình ngày xưa á, thì mình nghĩ là ngay tại cái chỗ mình ở nó đã giải quyết được cái điều đó một phần rất là lớn rồi á. Thêm một cái lý do nhỏ nhỏ tiếp theo nữa, không hoàn toàn đâu, nhưng mà cũng là nhỏ nhỏ nữa, đó chính là kiểu ngoài bên cạnh những cái mà tự nhiên á mọi người, thì mấy cái mà có thể gọi là nhân tạo đi, đó chính là mấy cái quán cà phê á mọi người. Ở đây thì dĩ nhiên nó sẽ có quán này quán kia, nó sẽ có những cái quán mà nó làm hơi hơi gọi là gì trời, nửa mùa hả? Ý là nó không đến nỗi đó nhưng mà nó không có tới á, mọi người thì vẫn có, nhưng mà thật sự là có rất là nhiều quán ở đây nó có những cái sự gọi là concept rất là chỉnh chu và bước vô một cái là mê liền mọi người, kiểu vậy. Thì mình không có tránh được cái cảm giác mà khi mình đi du lịch cái xong mình đi cà phê một vài chỗ khác cái mình sẽ so sánh với Đà Lạt á, ý là mình biết mình tồi dễ sợ luôn á, nhưng mà nó từ sâu trong tiềm thức của mình vẫn có sự so sánh đó. Và khi mà mình đã đi những cái quán cà phê mình cảm thấy quá đỉnh ở Đà Lạt các mọi người, cái xong mình rất là hiếm có cái khả năng là sẽ tìm được một cái quán cà phê nào đó mà nó kiểu thỏa mãn được cái nhu cầu đi cà phê của mình, kiểu kiểu vậy. Mình đi cà phê không phải để check in nhưng mà mình đi để kiểu tận hưởng cái không gian của quán và mình kiểu uống những cái ly nước ngon đó, thì mình cảm thấy là đi nó khá là ít nơi có thể đáp ứng được điều kiện đó của mình. Dĩ nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều nguyên nhân, kiểu khi mình ở Đà Lạt quá lâu mình tìm được những cái quán local, cái xong mình tới những cái địa điểm khác đó. Không phải là người ta không có những cái quán mà mang lại cho mình cái cảm giác đó, chỉ là khi mình ở cái khoảng thời gian ngắn đó, mình chưa có tìm được những cái nơi đó thôi. Thì đó, đó cũng là một phần mà mình nghĩ là những cái lý do mà cái chuyện mà ở Đà Lạt nó cũng tác động một phần tới cái sự mà không có muốn đi du lịch lắm của mình đó cả nhà. Đó thì như mình nói rồi nha, không có phải đổ thừa hoàn cảnh nhưng mà khi mà ngồi lại thật lòng với bản thân thì mình nghĩ là đó cũng là một cái nguyên nhân khá là lớn kiểu vậy. Rồi cái nguyên nhân thứ hai á, thì mình nghĩ là kiểu nó cũng hơi liên quan tới nguyên nhân đầu tiên một chút xíu, đó là thiên về cái sự trải nghiệm á mọi người. Thì mình thấy là cái chuyến đi xuyên Việt mà hồi nãy mình kể với mọi người á, nó mang lại cho mình rất nhiều giá trị, nhưng mà mình cũng tin là nó cũng đóng góp nhẹ nhẹ cho cái sự mà hơi chán du lịch của mình bây giờ. Ý là không phải vì những trải nghiệm trong đó nó tệ mà mình không còn muốn đi du lịch nữa, mà bởi vì nó đã mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm khác nhau rồi. Mình trải nghiệm rất nhiều vùng đất khác nhau ngoài Đà Lạt á, là một cái vùng đồi núi, một cái vùng kiểu hơi ôn đới một chút xíu, ôn hòa hả? Chứ không hẳn ôn đới đâu ha. Ừ, một cái vùng mà nó cũng hơi lạnh lạnh sương sương chút xíu, thì mình cũng đã đến những cái nơi mà nóng banh xác, rồi những cái nơi mà nồm, rồi những cái nơi mà gió Lào thổi qua, rồi những cái nơi mà sương dày đặc trong phạm vi 5 mét thì không thấy gì cả. Nói chung là mình trải nghiệm rất là nhiều thứ trong vòng một tháng đi xuyên Việt hồi năm ngoái á mọi người. Thì vì rất là nhiều những cái trải nghiệm đó mọi cái, xong cái bây giờ khi mà mình đi du lịch ở trong nước Việt Nam á, đa phần mình cũng cảm thấy là nó tương tự nhau hết á mọi người. Thế là ok, có thể là vào một lúc nào đó mình sẽ tìm một cái trải nghiệm gì đó nó hoàn toàn mới, ví dụ như là cái chuyến Pleiku vừa rồi đi, mặc dù cái vibe nó cũng hơi giống Đà Lạt một chút xíu, nhưng mà một cái trải nghiệm hoàn toàn mới của mình đó chính là mình đi vào cái mùa bướm sâu mùa á, tức là kiểu chạy ngoài đường bướm nó cứ bay đầy trời mọi người, lúc nào nó cũng bay vòng 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 ngoài đường. Thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy là một cái trải nghiệm rất là mới, và mình tin là khi mà mình đi du lịch những nơi khác dĩ nhiên nó cũng sẽ mang lại trải nghiệm đó, nhưng mà kiểu đa phần nó vẫn sẽ có một cái sự tương tự nhau khi mình đi du lịch ở trong nước á mọi người. Đó cũng là một cái phần lý do mà tại sao mình cảm thấy là những cái sự mới mẻ nó không có còn nhiều nữa. Mà đối với mình thì khi mà đi du lịch á, mình rất là thích cái sự mới mẻ. Ít nhất là tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn cảm thấy là mình có một cái sự mà thích khám phá nhiều hơn một chút xíu, chứ cũng không hẳn là mình đi du lịch để nghỉ ngơi hoàn toàn, để tìm một cái nơi chiêu chiêu để ngủ đâu đó, mà mình cũng thường thích đi khám phá những nơi mới á. Thì cũng vì cái điều đó cho nên là bây giờ mình đi du lịch mình chưa có tìm được những cái sự mới mẻ lắm. Rồi một cái lý do thứ ba mà mình muốn đề cập tới nó sẽ liên quan tới cái chuyện mà nghỉ ngơi khi đi du lịch đó mọi người. Ý là kiểu sao ta, hồi nãy mình cũng có nói về cái chuyện mà mình là một cái kiểu người mà đi du lịch là thích khám phá, nhưng mà nó không có nghĩa là mình sẽ là một cái kiểu mà đi du lịch sẽ đùng 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 lúc nào cũng sẽ đi tìm chỗ chơi, tìm chỗ này kia. Mình luôn sẽ đề cao cái chuyện là mình sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi đó mọi người, nhưng mà cái điều đó mình sẽ chỉ có thể làm được khi mình đi du lịch một mình thôi. Còn khi mình đi du lịch nhóm á mọi người, nó sẽ có những cái gọi là nhu cầu khác nhau. Bạn bè của mình thường tụi nó châu bò lắm, tức là tụi nó sẽ lên kế hoạch mà đi chơi như điên vậy, tức là nó không có một cái sự ngừng lại luôn á. Mà với mình thì mình là một đứa rất là đề cao cái chuyện mà cần nghỉ ngơi rồi xong ra sau đó mới khám phá. Đã có vài lúc khi mà đi theo nhóm á, mình đã có những khoảnh khắc mình nghĩ trời ơi đi nữa hả, sao không về, kiểu vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, dĩ nhiên là khi mình đi một mình nó sẽ có những cái mặt này mặt kia, và khi đi nhóm nó cũng sẽ có mặt này mặt kia. Thì cái chuyện mà không nghỉ ngơi nó sẽ là mặt kia của chuyện đi nhóm, nhưng mà mặt này á thì nó sẽ mang lại cho mình những cái điều khác mà đi một mình không thể nào có được. Ví dụ như là cái chuyện mà sao ta, cái niềm vui á khi mà được quây quần bên những người mà mình thân thiết á. Và thêm một cái nữa là đặc biệt là đi ăn nha, với một đứa mà đi du lịch mà thích ăn như mình thì đi du lịch với nhiều người thì mình sẽ được ăn rất là nhiều món khác nhau, mà một mình thì mình không thể nào mà kêu một đống món ra ăn được kiểu vậy, thì dĩ nhiên là mình sẽ phải có này có kia thôi. Cho nên là cái sự mà một người vì mọi người nó cũng quan trọng á mọi người, mà mình nghĩ là cái này cũng một phần là do mình á, khi mà tụi nó lên kế hoạch đi chơi đồ các kiểu thì mình cũng bận bận này bận bận kia, cái xong mình cũng không có để ý quá nhiều tới cái chuyện là tụi nó lên kế hoạch như thế nào, cái xong người ta chốt kế hoạch hết rồi mình đâu có quyền lên ý kiến đúng không mọi người, đó là lỗi của mình mà. Thì mình nghĩ là mình sẽ rút kinh nghiệm được cho những lần sau, ví dụ mình đi theo nhóm á, mình sẽ nói trước với tụi nó là mình cần ngủ trưa, lên kế hoạch kiểu gì cũng cho mình một giấc ngủ trưa, xin cảm ơn rất nhiều đó. Thì mình nghĩ là cái này hoàn toàn có thể giải quyết được thông qua giao tiếp với nhau thôi, cho nên là cũng không phải vấn đề gì quá lớn, xin lỗi vì tôi đã lẹo lưỡi đó. Thì nói chung là mình tự cảm thấy được là ba cái yếu tố vừa rồi nó là ba cái yếu tố mà rồi có thể gọi là lớn nhất mà mình có thể tìm thấy được mà nó tác động tới cái chuyện là mình hơi mệt mỏi một chút xíu khi đi du lịch. Thì hồi nãy mình cũng có nói với mọi người rồi đó, nó có cái mặt mà mệt mỏi, nhưng mà khi mà đi chơi, đặc biệt là cái chuyến du lịch vừa rồi, nó cũng cho mình biết được là mặc dù trước khi đi mình rất là burnout, mình rất là suy nghĩ về cái chuyện là trời ơi đi hả ta, đi nữa hả ta, du lịch hả ta, nhưng mà khi mà đi rồi thì mình vẫn cảm thấy nó có những cái niềm vui rất là lớn, thì không thể nào phủ nhận được cái điều đó, kể cả khi mình đang trong một cái giai đoạn mà mình nói với mọi người là mình bị burnout á, thì mình cũng là ngồi lại mình suy nghĩ là những cái gì mà nó tạo lên cái niềm vui cho mình, thì sau đó mình mới thấy được là nó cũng có vài những cái lý do như sau. Hồi nãy thật ra mình cũng có đề cập rồi, cái lý do đầu tiên mà mình nghĩ là nó quan trọng nhất mà nó kiểu nạp năng lượng cho mình rất là nhiều khi mình đi du lịch á, đó chính là mình đi với ai, rất là kiểu cái chuyện mà đi với cái cá nhân nào hoặc là cái nhóm người nào nó rất là quan trọng luôn. Và có một câu nó hơi sến một chút xíu nhưng mà mình cảm thấy nó khá là đúng với mình trong giai đoạn này, đó chính là không quan trọng là bạn đi đâu, quan trọng là bạn đi với ai, là kiểu đúng thật sự là như vậy luôn đó. Tức là khi mình đi với tụi bạn mình cũng không có quan tâm lắm là tụi nó sẽ dắt mình đi đâu, nhưng mà cái mà mình quan tâm nhiều nhất đó chính là cái chuyện là mình đi với tụi nó, nghe sến hay bay nhưng mà nó là vậy đó. Tại vì sao ta, cái cảm giác mà lâu lâu tụ tập đủ một nhóm ngồi nói chuyện với nhau quán cà phê đó với mình nó đã rất là vui rồi, rồi sau một cái tầng vui thứ hai nữa có thể là cùng nhau trải nghiệm một cái gì đó, ví dụ như là chơi một cái trò chơi gì đó, đi karaoke, và cái đỉnh điểm nhất đối với mình niềm vui khi mà tận hưởng bên bạn bè của mình đó chính là khi đi du lịch. Tại mọi người biết sao không, khi mà đi du lịch á mình sẽ có rất là nhiều thời gian ở bên cạnh nhau và mình sẽ có cái khoảng để mình chơi, hoàn toàn là chơi, và mình cũng sẽ có những cái khoảng để mình deep, mình tâm sự. Còn khi mà mình kiểu lâu lâu gặp nhau một lần á thì mình sẽ ít có thời gian để làm tất cả những cái điều đó, một là mình sẽ tâm sự không, hai là mình sẽ vui không, mà với mình thì mình lại thích tất cả những điều đó hơn. Thì khi mà đi du lịch nó sẽ cho mình cái điều đó là mình sẽ có rất là nhiều cái thời gian bên cạnh nhau, và đúng là cái chuyến du lịch vừa rồi tụi mình đã trải qua rất là nhiều thứ cùng với nhau á, kiểu bọn mình đã ăn giọng chung, tụi mình đi chơi chung, rồi xong tụi mình cũng kiểu đã có những cái phần tâm sự để có thể chia sẻ những cái câu chuyện mà đó giờ chưa có từng chia sẻ với ai, với nhau nghe, có những cái giây phút cho nhau lời khuyên các kiểu, thì mình rất là trân quý những cái khoảng thời gian đó. Thì mình tin là đó là những cái điều lớn nhất làm cho mình cảm thấy cái chuyến đi vừa rồi của mình rất là vui á. Thì tóm gọn lại mình thấy là cái chuyện mà đi với ai nó rất là quan trọng, và cái yếu tố thứ hai mà nó tạo ra cái niềm vui của mình khi mà đi du lịch, đặc biệt là cái chuyến vừa rồi và mình nghĩ là cả những cái chuyến trước đó của mình luôn á, đó chính là cái sự mà kết nối với thiên nhiên á mọi người. Kiểu từ khi mà mình lên trên Đà Lạt á thì mình có một cái tâm hồn thơ thẩn hơn hẳn luôn á. Tức là kiểu ngày xưa á, lúc mà mình ở Sài Gòn á mọi người, 5 năm trời, rồi xong mười mấy năm ở Kiên Lương nữa, mình chưa bao giờ có cái cảm giác là mình sẽ có kết nối với thiên nhiên, mình thích trồng cây cái kiểu đâu. Nhưng mà khi mình lên Đà Lạt thì mọi chuyện rất là khác nha. Đôi khi mình cảm thấy đau muốn, mình cảm thấy mệt á mọi người, mình chỉ cần đi lên đồi thông mình nằm trên đó thôi là mình đã cảm thấy nó dễ chịu hơn hẳn rồi. Bản thân mình bây giờ là vậy á, nghe có vẻ như mấy mẹ mà giả bộ thơ thơ rồi quay clip đăng đăng nữa ha mọi người, nhưng mà mình là vậy á. Thì quay trở lại vấn đề là khi mà mình đi du lịch cái chuyến vừa rồi á thì kiểu đã có một vài những cái giây phút mà như hồi nãy mình nói đó, là đôi khi mình rất là mệt, mình kiểu đi du lịch mà không có nghỉ ngơi đâu đó mọi người, cái xong mình rất là mệt, rất là kiểu đuối luôn á. Nhưng mà khi mà mình tới một cái nơi mà đẹp theo cái kiểu là thiên nhiên hùng vĩ rồi đó thì mình thật sự đã có cái cảm giác là mệt mỏi nó cũng dần tan biến đi á. Ví dụ như là mình còn nhớ là cái hôm đó bọn mình đi xe từ Pleiku, đi ra Kon Tum hình như là 50 cây. Đó là kiểu buổi sáng, cái xong tụi mình đi tới trưa, rồi sau tới đó bọn mình lại tiếp tục đi tham quan chỗ này, tham quan chỗ kia, nắng nôi banh xé, cái xong tụi mình lại tiếp tục chạy về. Nói chung là đi liên tục. Thì cái khoảng mà buổi chiều khi mà tụi mình về á, là tụi mình có chạy qua một cái con đường dốc mà kiểu hai bên nó là hai cái hàng cây cà phê mà nó trổ bông, rồi xong cái chạy tới một chút xíu thì có ở bên phải á, mọi người, nó có một cái gọi là mình không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà kiểu mây nó giăng ở trên trời nhưng mà lại có một cái vầng sáng chiếu xuống từ ở trên á, giống như kiểu cánh cổng thiên đường vậy á. Cái mình nhìn những cái khoảnh khắc đó mình cảm thấy trời ơi sao mà nó đẹp dữ vậy, cái xong mình cảm thấy nó rất là gọi là được nạp năng lượng chỉ vì những cái cảnh quan hùng vĩ và xinh đẹp như vậy á mọi người. Mọi người nghe mình nói chuyện mọi người thấy gớm quá đúng không, nó hơi sớm đúng không, nhưng mà thật sự là cái cảm giác của mình lúc đó nó rất là gọi là choáng ngợp thì cũng không hẳn, nhưng mà có một chút gì đó nó hơi xúc động tí á quý vị, kiểu vậy. Thật ra là cái đợt vừa rồi á, bọn mình đi Gia Lai nó không hẳn là một cái mùa đẹp nhất của Gia Lai đâu, nó đang hơi khô cằn một tí, nhưng mà nó vẫn có những cái điều đẹp đẽ như là cái hồi nãy mình nói. Và thêm một cái nữa đó là hồi nãy mình cũng có chia sẻ về cái chuyện mà bướm hoa muồng á mọi người, là những cái con bướm mà nó hơi màu xanh lá cây một chút xíu, cái xong đi tới đâu rồi nó cũng bay đầy trời hết trơn á. Rồi khi mà thời tiết mà đang nắng á, kiểu tụi nó sẽ gọi là bay dưới ánh nắng, nhìn như là gọi là sao ta, người ta hay gọi là angel dust, là gì ta, bụi tiên hả, ừ kiểu vậy, nhìn nó rất là thú vị luôn. Mặc dù lâu lâu thì đi đường mà xa quá tụi nó cũng hơi làm phiền mình tí, tụi nó đập vô trong mặt mình, nhưng mà về tổng quan thì tụi nó vẫn rất là xinh đẹp, và đối với mình đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị nha, thì mình cảm thấy rất là thích. À, nói chung là túm gọn lại, mình cảm thấy cái chuyện mà được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đó, nó đóng một phần rất là lớn trong cái sự mà mình có được một cái niềm vui trong những chuyến du lịch đó. Thì phía trên á là những cái nguyên nhân nguyên cớ, những cái lý do mà mình kiểu ngồi lại với bản thân mình tìm được để mình hiểu được những cái cớ sự vì sao lại có những cái niềm vui, lại có những cái nỗi buồn nó xuất hiện, những cái sự mệt mỏi nó xuất hiện trong cái giai đoạn mà mình cho là travel burnout như hiện tại. Thì thông qua những cái điều đó mình cũng đúc kết được vài điều mà mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Và kiểu cái đầu tiên mà mình muốn nói á, nó có thể xem như là một lời khuyên á mọi người, nhưng mà thật ra nó cũng chỉ đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân thôi, cho nên là mọi người kiểu nghe cũng được không nghe cũng không sao nha, nhưng mà gọi là cứ nghe thử coi như thế nào. Đó là sao ta, với mình nha, mình cảm thấy là nếu như mọi người đang có một cái dự định gì đó mà có liên quan tới du lịch mà mọi người lại có một vài những cái rào cản để mọi người có thể cân nhắc á, ví dụ như là không biết là liệu nó có đáng không để mình bây giờ bỏ ra một tuần để đi Hà Giang, hay là mình dành cái khoản tiết kiệm hiện tại của mình để đi xuyên Việt vân vân. Nói chung là nếu như mà có một cái nguyên nhân trong đó là thôi hay là mình để sau này rồi đi, sau này dư giả tiền bạc, sau này dư giả thời gian gì đó rồi mình sẽ sắp xếp mình đi vân vân á, nếu như mọi người có nghĩ tới cái điều đó trong đầu á thì mình không có khuyên mọi người liền là ok hãy chọn du lịch đi, mình không có khuyên vậy nha mọi người, tại vì mọi người sẽ có những cái rào cản đó là khác nhau, đâu phải ai cũng giống mình, nhiều khi người ta sẽ phải đánh đổi cái tiền du lịch đó với cái tiền mà người ta đầu tư cho dự án cá nhân gì đó của người ta rồi sao, ai biết được. Thì mình không thể nào mà kết luận được cho mọi người là thôi đừng bao giờ suy nghĩ nữa, hãy làm đi mình còn trẻ mà vân vân, mình sẽ không nói như vậy, nhưng mà mình chỉ muốn nói một điều là hãy cân nhắc lại thật kỹ, thật là kỹ. Đừng có nghĩ là bây giờ bạn đang rất thích du lịch thì có thể sau này bạn cũng sẽ rất thích du lịch như bây giờ. Mình không biết nói làm sao nữa, nhưng mà với cái trải nghiệm của chính mình á, thì mình đã từng trải qua cái giai đoạn ngày xưa rất mê, nhưng mà bây giờ thì lại không có còn mê nó quá nhiều nữa. Dĩ nhiên là mình biết có thể trong đầu của các bạn bây giờ sẽ suy nghĩ là ủa tại mày đi xuyên Việt, tại mày lên Đà Lạt sống mày mới thành như vậy chứ đâu phải khơi khơi đâu. Nếu như mà mày không đi xuyên Việt có thể bây giờ mày vẫn thích thôi. Thì ừ đúng rồi, gọi là một câu mình luôn nói, lịch sử là một cái điều mà mình không thể quay trở lại để thay đổi. Má lịch sử nghe ghê quá, quá khứ đi. Quá khứ là một cái thứ gì đó mà không thể nào mà quay trở lại thay đổi được các mọi người, chứ mình cũng đâu biết được nếu mà ngày đó mình không đi xuyên Việt bây giờ mình có burnout hay không. Nhưng mà thật sự là nhìn vào gọi là mình của hiện tại và nhìn vào cả những người lớn tuổi xung quanh mình, đặc biệt là ba mẹ mình, thì mình cũng cảm thấy được là qua trải nghiệm, qua cái sự bào mòn của thời gian, có thể là mình sẽ bị mất đi những cái sự hứng thú nhất định với cái điều mà ngày trẻ mình đã hứng thú á. Cho nên là cái điều mà của ngày trẻ hứng thú đừng có để bản thân của sự trưởng thành trải nghiệm, nó sẽ rất là khác mọi người ơi, cho nên là hãy cân nhắc thật kỹ nha. Đó là một cái điều đầu tiên mình muốn nói với mọi người, còn cái chuyện mọi người có quyết định như thế nào thì cũng là quyết định của mọi người thôi. Rồi một cái điều mà mình đúc kết thứ hai á, đó chính là mình nghĩ là ít nhất ở thời điểm 2-3 tháng tới mình sẽ cho bản thân mình nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tức là mình sẽ tập trung vào những cái thứ khác và đợi thử xem như thế nào. Ý là nghe nó cũng hơi láo ha mọi người, kiểu ngoài kia người ta cố gắng dành thời gian để người ta có thể đi du lịch, cái xong mình mày đặt ngỏi đây kiểu chắc là mình sẽ cho mình khoảng thời gian không đi du lịch nữa kiểu vậy. Nhưng mà mình nghĩ là kiểu giỡn giỡn vậy thôi, chứ thật ra mọi người mọi trải nghiệm mà, có thể là một ngày nào đó mọi người sẽ đến cái điểm giống mình, hoặc là mọi người đã từng giống mình nhưng mà mọi người đã thay đổi rồi kiểu vậy. Nhưng mà riêng với bản thân mình ở giai đoạn hiện tại thì mình nghĩ là mình sẽ cho mình một khoảng thời gian nghỉ, không có gọi là ép bản thân phải cố gắng lên kế hoạch các kiểu đâu, chỉ đơn thuần là tập trung vào những việc khác thôi. Biết đâu được thì một ngày nào đó mình lại tìm ra được một cái nơi nào đó mình rất muốn đi thì sao, kiểu vậy. Rồi thì một cái đúc kết cuối cùng mà mình nghĩ là mình sẽ dành cho bản thân mình ở những cái chuyến du lịch sau á mọi người, để mà biết đâu được khi mà mình đi á nó sẽ tạo cho mình những cái trải nghiệm tốt hơn, đó chính là mình sẽ kiểu nuông chiều cảm xúc của mình hơn một chút xíu, và mình sẵn sàng nói với bạn bè của mình nếu có. Như hồi nãy mình nói rồi đó, trong cái bước mình lên kế hoạch á, mình sẽ nói rõ với mọi người là mình cần được nghỉ ngơi ở giữa chừng, ở giữa hiệp, trong những cái lúc mà đi khám phá với mọi người. Tại mình nghĩ là do mình không nói thôi, xong bạn bè mình nó lên kế hoạch thì đó là một chuyện rất là bình thường. Còn khi mình nói thì tụi nó cũng rất là tôn trọng quyết định của mình đó mọi người. Cho nên là yeah, mình nghĩ là mình sẽ biết mở cái miệng mình ra nhiều hơn. Rồi thêm một cái cũng nhỏ nhỏ nữa, đó là mình nghĩ là mình sẽ lại tiếp tục va chạm nhiều hơn với thiên nhiên, mình sẽ đến thăm thú những cái nơi mà có thiên nhiên nhiều hơn, tại vì mình tin là nó sẽ cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm mà chưa bao giờ mình có trước đây, ai biết được. Nói chung là vậy đó. Thì như mình chia sẻ mọi người rồi đó, cái tập vừa rồi, cái tập này nó cũng không hẳn là một cái điều gì đó mà mình chia sẻ cho mọi người những cái lời khuyên để vượt qua cái này và qua cái kia đâu. Nó chỉ là những cái trải nghiệm riêng của cá nhân mình, mọi người đúc kết được cái gì thì mọi người đúc kết, còn không thì coi như là bọn mình tâm sự với nhau về một cái vấn đề mà mình mới trải qua hay mọi người. Biết đâu được trong tương lai mình lại có một góc nhìn khác về cái này thì sao? Lúc đó mình lại làm một cái tập podcast khác tiếp. Nói chung là cái này cũng không phải là một cái nơi gì mình giáo dục người khác gì đâu, cho nên là mình cũng không có ngại lắm khi mà sau này mình sẽ thay đổi quan điểm về cái vấn đề này. Nếu có thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau ha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để lắng nghe mình chia sẻ tâm sự, và hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong những cái tập podcast tiếp theo. Và nếu như mà mọi người có cái gì đó muốn chia sẻ với mình á thì cứ comment ở bên dưới, hoặc là mọi người gửi email cho mình ha. Mình khả năng cao 99% là sẽ phản hồi mọi người á, cho nên là cứ mạnh dạn chia sẻ nha. Rồi nếu mọi người đang nghe buổi sáng buổi chiều thì mình chúc mọi người lát nữa sẽ ngủ ngon nha. Ồ lộn. Ý là nghe buổi sáng buổi chiều thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Còn nếu mọi người nghe buổi tối thì mình chúc mọi người lát nữa ngủ ngon nha. Ok, hẹn gặp mọi người vào những tập podcast tiếp theo. Bye 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 bye.